về Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tranh chấp, đem chân lý vào trong lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư mục vụ cho cộng đồng dân Chúa với đề tài là đức sống đức tin thời đại dịch. Và thật sự là như vậy. Do đó nên chúng ta đã thấy được trong cái thông cáo của Tòa Giám mục Sài Gòn vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 vừa rồi, cái thông báo nó như thế này: tích cực tham gia phòng chống dịch. Thưa lệnh Đức Tổng Giám mục Giuse, văn phòng Tòa Tổng Giám mục xin thông báo đến quý cha và cộng đoàn dân Chúa. Thứ nhất, đại dịch COVID-19 đang trong tình trạng nguy cơ rất cao và phức tạp, đặc biệt tại thành phố của chúng ta. Vì thế, đề nghị mọi người thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, đặc biệt việc giãn cách gia đình với gia đình để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Chúng ta thực hiện giãn cách càng nghiêm túc, sự lây lan càng mau dừng lại. Xin tất cả mọi người ý thức điều rất quan trọng này. Trước khi sang cái chi tiết thứ hai thì em xin nói thêm một tí ở trong cái chi tiết thứ nhất này. Đó, kỳ đó là ngày 19 tháng 7, cái tình trạng COVID-19 đang trong tình trạng nguy cơ rất cao và phức tạp là như vậy. Và vì thế nên Tòa Tổng Giám mục xin mọi người thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. 5K là 50 á các anh chị. Không này không kia đó. Chúng ta có thể biết được cái 50 ở Việt Nam rồi, để làm sao mà cho nó khỏi lây lan thế thôi. Rồi đến cái chi tiết thứ hai, đó là ngoài việc tương trợ chia sẻ lương thực hàng ngày cho các gia đình thiếu thốn khó khăn, Giáo hội Công giáo còn mong ước cộng tác vào lĩnh vực y tế nữa. Trong những ngày sắp tới, chúng ta nhớ nhé, kỳ đó là ngày 17 tháng 9. Bởi thế nên chúng ta đang đọc vào cái thời điểm đó, chứ không phải bây giờ. Và chúng ta thấy được là thời điểm đó, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã có những cái chỉ thị như vậy đó. Và nó liên quan đến bây giờ, và tí nữa em sẽ đọc tin bây giờ. Đó, trong những ngày sắp tới. À, vì thế đó, sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Chúng ta thấy không? Kỳ đó chúng ta đã biết được những cái này rồi. Thì nó ở trong cái văn thư này này. Đây là một cơ hội rất tốt để các tu sĩ công giáo thực thi sứ mạng của ơn gọi thánh hiến. Xin cầu nguyện cho các tu sĩ này cũng như cho tất cả các y, bác sĩ và các thiện nguyện viên y tế được bình an và có nhiều sức khỏe để phục vụ. Thứ ba, do virus rất dễ lây nhiễm, các linh mục không được vào bệnh viện cử hành bí tích sức dầu cho các bệnh nhân mắc COVID-19 hấp hối. Trước khi đọc tiếp, xin ngừng lại đây. Chúng ta thấy kỳ đó là vì nó rất là dễ lây, do đó nên Tòa Tổng Giám mục ra lệnh là không có một linh mục nào được vào bệnh viện cử hành bí tích sức dầu cho các bệnh nhân mắc COVID-19 hấp hối hết ạ. Nhưng mà, em xin đọc tiếp. Trong trường hợp bệnh nhân qua đời do COVID-19, qua đời rồi đó, chính quyền thành phố chấp thuận để các linh mục đến cử hành nghi thức cuối cùng cho người quá cố trước khi được hỏa táng. Đây là một việc tuy nhỏ nhưng đem lại niềm an ủi cho các tín hữu công giáo. Tòa Tổng Giám mục sẽ tổ chức một nhóm linh mục thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ này. Giáo hội luôn đồng hành với anh chị em trong mọi biến cố cuộc đời, không chỉ qua lời cầu nguyện mà còn bằng sự hiện diện bên người quá cố trong giây phút cô đơn nhất vì thiếu vắng người thân yêu. Xin quý cha và cộng đoàn dân Chúa tiếp tục dâng hy sinh cùng lời cầu nguyện. Xin Chúa đoái thương toàn thể nhân loại trong cơn đại dịch này. Tòa Tổng Giám mục ngày 19 tháng 7 năm 2021, Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, Chánh Văn phòng. Thì cái chi tiết thứ ba này đó các anh chị, thì chúng ta thấy hơi lạ đúng không? Tòa Tổng Giám mục không cho linh mục nào được vào bệnh viện để cử hành bí tích sức dầu cho bệnh nhân mắc COVID-19 hấp hối hết á. Trong khi đó cái hôm khóa lòng thương xót Chúa 46 vừa rồi tại Maryland á, giáo xứ mẹ Việt Nam, Tổng Giáo phận Washington, thì cha Vũ Minh Tiến, dòng Đa Minh, hôm đấy khi ngài nói đến những cái đề tài của ngài vào sáng thứ bảy về tình huynh đệ, thì ngài cho chúng em biết được là cái kỳ đó đó nhà dòng cử ngài hễ mà nơi nào mà cần đến linh mục trong cái thời đại dịch mà ở bên Mỹ này nó còn khủng khiếp hơn Việt Nam nữa, các anh chị thấy không? Năm 2020 đó thì chính ngài phải đi. Ngài đã đi vào các bệnh viện. Bệnh viện nào cần thì ngài vô hết. Xong rồi về ngài phải thay đồ rồi phải ngài phải có những nghi thức để cho nó khỏi lây với anh em trong dòng đó các anh chị. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam thì loại khác. Thì đấy, mỗi nơi có một cái quan niệm mục vụ khác nhau. Chúng ta biết như vậy thôi. Thì do sự khôn ngoan, em cũng không nghĩ là Việt Nam sợ chết hay là cái gì đó. Nhưng mà vì khôn ngoan ở Việt Nam vào lúc bây giờ thì nó như vậy. Do đó chúng ta thông cảm. Còn bên Mỹ này lại mục vụ kiểu khác. Do đó nên đằng nào cũng ok. Đối với em là như vậy. Do đó mình tôn trọng những quyết định của các ngài. Và chúng ta thấy được là trong cái văn thư này của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, cái mục thứ hai là 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện đó để chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Thì sau đó chúng ta đã đọc những tin tức của chính những nữ tu ở trong các bệnh viện dã chiến tâm sự về vấn đề sinh hoạt ở trong đó, rồi tinh thần phục vụ như thế nào của các vị. Kể cả giáo dân nữa, chúng ta cũng đã nghe đọc hết rồi. Và kể cả những lần mà mãn khóa đó, nghĩa là sau thời gian phục vụ thì chia tay như thế nào.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Thì bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục nghe thêm một cái tin tức nữa mà từ ngày 16 tháng 10 2021 đến giờ cách đây mới có 3 ngày thôi. Tình nguyện viên tu sĩ chia tay y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Bài này do Sơn Nữ SPC. Sài Gòn đang khỏe lại nên cũng là lúc chia tay với bao tấm lòng vàng đã tận tụy chữa trị cho mình. Trong ngày 15 tháng 10 2021, toàn bộ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện Bạch Mai sẽ trở về Hà Nội kết thúc thời gian phục vụ các bệnh nhân COVID tại Sài Gòn khi dịch bệnh bùng phát tại đây. Nhân dịp này, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, tại hội trường Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Dã chiến 16, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, 33 tình nguyện viên tu sĩ đã nói lời chia tay với các y bác sĩ của bệnh viện này sắp lên đường về Hà Nội. Các tu sĩ tình nguyện viên này cũng sẽ rời tuyến đầu dã chiến này vào ngày mai 16 tháng 10 để trở về đơn vị dòng tu của mình. Đặc biệt, hiện diện trong buổi chia tay rất cảm động này có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, phó giám đốc và một số y bác sĩ của hai khu điều trị, khu hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai và khu thu dung của Bệnh viện Hùng Vương. Nữ tu Teresa Trịnh Thùy Linh, dòng thánh Phaolô thành Church, thay mặt cho các tu sĩ nói lên lời cảm ơn. Em xin mở ngoặc ở đây. Chúng ta nhớ được năm 2016 và 2018 chúng ta về Việt Nam đều ghé cái dòng thánh Phaolô này ở Pleiku để trọ qua đêm. Và đây là lời cảm ơn của nữ tu Teresa Trịnh Thùy Linh. Thấm thoát mà đã 2 tháng trôi qua, từ những ngày đầu tiên đến đây, cũng là những ngày bắt đầu đi vào hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai. Đến hôm nay, khi đại dịch đã bớt nhiều, chúng tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi được cùng đồng hành với Bệnh viện Bạch Mai vào những thời điểm khó khăn và khốc liệt nhất của thành phố này. Từ thẳm sâu lòng mình, chúng tôi cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận đoàn tu sĩ tình nguyện chúng tôi, để 2 tháng qua chúng tôi có cơ hội trở thành đồng nghiệp của quý vị. Xin cảm ơn sự chăm sóc tận tình và chu đáo của ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đến từng người, từ những nhu cầu thiết thực cho đến những món ăn tinh thần, từ những điều quan trọng đến những chi tiết rất nhỏ. Đặc biệt, trong khi đoàn có tu sĩ chẳng may bị nhiễm bệnh, quý vị đã điều trị, chăm sóc, thăm hỏi và ân cần động viên. Tất cả sự quan tâm ấy làm cho chúng tôi cảm thấy an tâm và ấm áp vô cùng. Giây phút này đây, chúng tôi cũng thật lòng xin lỗi và xin cảm thông nếu trong 2 tháng qua đã có lúc chúng tôi vụng về hay thiếu sót ở một khía cạnh nào đó trong quá trình cộng tác. Nói lời chia tay luôn là một điều khó, vì có những điều không thể diễn tả bằng lời. Đại dịch thật khủng khiếp, nhưng dù sao cũng đã gắn kết chúng ta thành một người trong nhà, chung một thao thức, cùng một nỗi lo âu, thực hiện cùng một sứ mạng. Sài Gòn đang khỏe lại, nên cũng là lúc chia tay với bao tấm lòng vàng đã tận tụy chữa trị cho mình. Sài Gòn có thể đếm được số nhân viên y tế đến chi viện, nhưng không thể đếm được số giọt mồ hôi bên trong lớp áo bảo hộ. Chúng ta có thể ước lượng được bao nhiêu tấn hàng đã chuyển đến Sài Gòn, nhưng không thể cân đo, đong đếm được bao nhiêu yêu thương và tận tụy đã chuyển đến thành phố thân thương này. Giữa hiểm nguy và khó khăn, Bạch Mai đã chọn yêu thương và nghĩa tình, hy sinh và lăn xả. Giữa đại dương hương vị tình người ấy, chúng tôi cảm thấy những đóng góp của mình thật nhỏ bé. Thay lời cho từng người trong đoàn tu sĩ tình nguyện, tôi xin kính chúc quý vị một chuyến trở về an bình và dồi dào sức khỏe sau những ngày vất vả nơi tuyến đầu chống dịch, được tận hưởng bầu khí đoàn viên ấm áp bên những người thân yêu trong gia đình. Đón xuân, Hà Nội thường gửi vào miền Nam những cành đào rực rỡ. Nay vào thu, Hà Nội lại chuyển đến Sài Gòn, nơi tâm dịch, những đóa mai trắng thắm đượm nghĩa tình. Những đóa mai trắng ấy đã làm cho mùa dịch Sài Gòn bớt đau thương, san sẻ với Sài Gòn khi khốc liệt, sát cánh kề vai với Sài Gòn lúc trông chênh nhất. Sài Gòn đang khép lại những ngày bùng phát dịch bệnh. Mai trắng lại trở về Hà Nội, nhưng vẫn còn để lại hương hoa thơm ngát. Chúng tôi, những người Sài Gòn, trân quý những đóa mai ấy và nhớ mãi tên gọi Tình Bạch Mai. Wow, em thấy những lời cảm ơn này sao tuyệt vời quá các anh chị ạ. Thật sự cái bài sơ này có một tâm tình rất là hay. Trước hết là cảm ơn. Đấy, chúng ta thấy không? Tâm tình của công giáo chúng ta là vậy. Cảm ơn, dù chúng ta phục vụ đi nữa, mà chúng ta cũng cảm ơn những người cho chúng ta phục vụ. Cái đấy là cái tuyệt vời lắm đấy các anh chị ạ. Chứ không phải thường đâu. Người ta, tâm tình của người ta là mình làm ơn, người ta phải cảm ơn mình. Chứ mình làm gì mà cảm ơn người ta. Nhưng mà không, công giáo là như vậy. Cảm ơn vì được dịp để phục vụ, cho phép phục vụ. Và chẳng những thế, lại còn xin lỗi nếu đã không phục vụ hết mình, hay là có làm gì nhỡ nhàng trong khi phục vụ. Nó còn vậy nữa cơ, các anh chị ơi, chúng ta thấy không? Tâm tình của công giáo chúng ta là như vậy. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Và chúng ta cũng thấy là cái bài sơ này còn nói thêm những chi tiết mà em cũng không ngờ. Mà đọc đến đây chúng em mới giật mình lên. Thôi, cái bài sơ này hay thật. Đấy, đấy em chậm đọc lại cái đoạn mà em thấy là hay nhất này. Sài Gòn đang khỏe lại, nên cũng là lúc chia tay với bao tấm lòng vàng đã tận tụy chữa trị cho mình, là cho Sài Gòn đó. Sài Gòn có thể đếm được số nhân viên y tế đến chi viện, nhưng không thể đếm được số giọt mồ hôi bên trong lớp áo bảo hộ. Trời ơi các anh chị, lớp áo bảo hộ nó kín mít từ đầu đến cuối, nó nóng lắm. Mà cả ngày mặc cái áo đó các anh chị ơi. Trước khi mặc thì phải rất là rón rén mặc sao, rồi sau khi cởi ra thì làm sao cho nó khỏi lây, bởi vì cái áo đó đó nó lây đủ mọi thứ hết đó. Do đó phải làm sao cởi ra để cho mình khỏi lây, rồi người khác khỏi lây, vân 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 vân. Và bên trong thì ngơ là rồi đủ mồ hôi cả. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy đấy. Các mồ hôi không thể đếm được, nhưng mà y tế đến đâu để phục vụ thì đếm được. Rồi chúng ta có thể ước lượng được bao nhiêu tấn hàng đã chuyển đến Sài Gòn, nhưng không thể cân đo đong đếm được bao nhiêu yêu thương và tận tụy đã chuyển đến thành phố thân thương này. Hay không? Hay thật. Cái này là cái mà cảm nghiệm, chỉ có người trong cuộc họ mới cảm nghiệm như vậy thôi, mà không phải ai trong cuộc cũng cảm nghiệm như vậy được đâu. Do đó phải có một tâm hồn rất là sâu xa, rất là tế nhị thì mới có thể diễn tả được như vậy. Thật sự là như vậy. Cái vị nữ tu này cũng dùng ngay cái chữ bạch mai đó, là mai trắng đó, để diễn tả cái vấn đề là mùa xuân đó, thì Hà Nội thường gửi vào miền Nam những cánh đào rực rỡ. Nhưng mà nay vào thu, bởi vì là tháng 10 mà, Hà Nội lại chuyển đến Sài Gòn, nơi tâm dịch những đóa mai trắng, thắm đượm nghĩa tình. Hay thật, hay thật. Và chỉ có ở ngoài Hà Nội thôi các anh chị, mới có bốn mùa. Em là người Hà Nội đây, em đã sống qua bốn mùa ở Hà Nội. Nhưng mà Sài Gòn chỉ có hai mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa. Do đó nên Hà Nội đã chia sẻ với Sài Gòn bốn mùa. Mùa xuân thì gửi vào Hà Nội những cánh đào rực rỡ. Còn cái năm nay là mùa thu, gửi vào Sài Gòn cái gì? Cành bạch mai, đóa mai trắng. Những đóa mai trắng ấy đã làm cho mùa dịch Sài Gòn bớt đau thương, san sẻ với Sài Gòn khi khốc liệt, sát cánh kề vai với Sài Gòn lúc trông tranh nhất. Sài Gòn đang khép lại những ngày bùng phát dịch bệnh, mai trắng lại trở về Hà Nội, nhưng vẫn còn để lại hương hoa thơm ngát. Chúng tôi, những người Sài Gòn, trân quý những đóa mai ấy và nhớ mãi tên gọi nghĩa tình Bạch Mai. Bởi vì những người ở Hà Nội vào Sài Gòn giúp đó, cộng tác với Sài Gòn để phục vụ trong cơn đại dịch này, chính là những Bạch Mai. Và những người ở Sài Gòn vẫn trân quý những đóa mai ấy, những đóa mai con người đã làm cho mùa dịch Sài Gòn bớt đau thương. Tuyệt vời.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa dung con như khí cầu bình sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Em sẽ đọc cho anh các chị nghe cái thư của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đó.
Và cái thư mục vụ này viết từ ngày 27 tháng 7 2021. Nhưng mà cho tới bây giờ kể như là đại dịch nó gần như nó qua đi, và sau 120 ngày thành phố Sài Gòn đã trở lại có thể là sinh hoạt gần như bình thường hay là cố gắng bình thường, thì chúng ta lại thấy được là cái ý nghĩa nó hay lắm ở trong cái bức thư này. Bởi vì sau khi chúng ta đã chứng kiến những diễn tiến mà xảy ra ở Sài Gòn và những nỗ lực của các cha, các sơ hay là các tu sĩ tình nguyện phục vụ cộng đồng, không phải dân chúa riêng mà cộng đồng đồng hương của mình bị tấn công đợt thứ tư bởi quái dịch Delta 21, thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của cái bức thư nhan đề là chúng ta đóng cửa nhà thờ chứ không đóng cửa lòng. Hay lắm. Kính gửi quý cha và cộng đồng dân chúa Tổng Giáo Phận, quý cha và anh chị em thân mến, trong những ngày này, tình hình đại dịch tại thành phố ngày càng nghiêm trọng, số ca nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao, lệnh giãn cách xã hội ngày càng siết chặt hơn với hy vọng sớm chấm dứt chuỗi lây lan. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của rất nhiều người dân ngày càng khó khăn hơn, tiếng kêu cứu của những người nghèo đói ngày càng thống thiết hơn, nỗi tư lo lắng ngày càng nặng nề hơn. Trước tình cảnh này, chính Chúa lên tiếng: Thầy chạy lòng thương đám đông, họ không có gì ăn. Thầy chạy lòng thương, dịch sát là ruột gan thầy quặn đau. Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này, làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng, dửng dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em chúng ta? Thứ nhất, tôi mời gọi tất cả mọi người, mọi gia đình và cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn, khẩn thiết hơn, tin tưởng phó thác hơn. Virus vô hình dường như đang cười nhạo mọi tự kiêu tự mãn của con người. Chúng ta hãy quỳ xuống, hãy cúi đầu, hãy khẩn khoản nài xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại. Thứ hai, cùng với lời cầu nguyện, tôi mời gọi anh chị em tích cực hơn, năng động hơn, dấn thân hơn, nhiệt tình hơn để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn đau khổ. Cũng như các tông đồ khi xưa, chúng ta dễ phủi tay trốn trách nhiệm. Xin Thầy cho giải tán dân chúng đi. Thầy quặn đau nên Thầy không giải tán, mà lại ra lệnh chính anh em hãy cho họ ăn đi. Thứ ba, chỉ có các cha xứ và các gia đình mới biết được những người nghèo khổ đang ở tản mạn khắp nơi trong địa bàn giáo xứ. Vì thế, mặc dù không thể ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách, xin quý cha, các đoàn thể và các gia đình hãy tìm kiếm cho ra những người khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Người nghèo khó vẫn có đó, nhưng âm thầm ẩn khuất đâu đó, khó nhận ra nếu không tinh ý. Tiếng kêu của họ thều thào yếu ớt, khó nghe được nếu ta không thính tai. Thứ bốn, các cha chánh xứ trước hết hãy tổ chức và huy động nguồn lực trong giáo xứ của mình để giúp đỡ các gia đình khó khăn, như nhiều giáo xứ và dòng tu đã làm. Khả năng của anh chị em chỉ là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi chúng ta làm tính chia, chính Chúa sẽ lại làm tính nhân. Trong công việc này, vai trò của cha chánh xứ mang tính quyết định. Chúng ta đóng cửa nhà thờ, chứ không đóng cửa lòng. Chúng ta còn có sự hỗ trợ từ sự giúp đỡ của các giáo phận theo lời mời gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì thế, các giáo xứ báo cho ban Caritas của Tổng Giáo phận biết các nhu cầu cụ thể, và cha chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục sẽ phối hợp với Caritas Tổng Giáo phận để cung cấp những nhu cầu thiết yếu sao cho hài hòa cân đối. Thứ năm, ngoài việc cho kẻ đói ăn, các môn đệ Chúa Kitô còn có bổn phận yên ủi kẻ âu lo. Nỗi âu lo kéo dài tạo nên áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, buông xuôi, thậm chí thất vọng. Có những người trong gia đình chào nhau đi cách ly, nhưng sau thời gian ngắn, người ở nhà nhận lại chỉ còn là một hũ tro. Trong những ngày qua, đã có nhiều người tuyệt vọng, tự tìm đến cái chết. Xin quý cha và anh chị em chủ động gọi điện thoại thăm hỏi, khích lệ những người đang đau khổ. Quý cha hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám víu vào đâu. Những ngày tháng này, hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự hiệp thông cụ thể với nhau. Quý cha và cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin, khích lệ, nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa. Anh chị em thân mến, đây là thời điểm Chúa đang tập cho chúng ta thoát ra khỏi mình để nghĩ tới tha nhân. Chúng ta đừng trốn tránh trách nhiệm khi hỏi ai là anh em của tôi. Trái lại, hãy tỏ mình ra là người thân cận với người đau khổ. Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Thánh Gioan Thánh Giá nói như thế. Nguyện xin Chúa là cha giàu lòng thương xót, ban bình an cho nhân loại. Nguyện xin Đức Maria là mẹ nhân loại và Thánh Giuse đứng bảo vệ hội thánh, gìn giữ anh chị em. Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục. Tuyệt vời, các anh chị thấy cái bức thư này không? Bức thư hay thật đấy chứ, phải nhận là Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng của chúng ta rất là nội tâm và đi đúng những cái tinh thần của phúc âm, thật sự là như vậy. Chẳng hạn như là Ngài nói là bây giờ vì vấn đề phong tỏa, do đó thì dân chúng càng ngày càng đói càng khổ. Vậy thì trước cái tình cảnh như vậy thì Chúa thương đám đông. Chắc chắn là Chúa thương rồi, chứ không thể nào Chúa không thương được. Nhưng mà bây giờ Chúa làm sao mà hiện ra để mà thương họ đây? Mà bây giờ Chúa thương xót cách nào? Chúa về trời rồi. Bây giờ Chúa chỉ thương xót qua giáo hội của Chúa thôi, qua các thành phần tu sĩ, nhất là các vị mục tử thôi. Chứ bây giờ làm sao? Chúng ta hãy trở thành dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa. Hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa. Thế chúng ta thấy không? Trước hết là dụng cụ, thứ hai là môi miệng, thứ ba là đôi tay, đôi chân. Nghĩa là chúng ta phải đi tìm kiếm, phải đến tận nơi, phải trao tặng, rồi phải an ủi, khích lệ họ nữa. Đấy, chúng ta thấy ở trong này, Đức Tổng nói về vấn đề là không phải chúng ta chỉ giúp về vật chất, đưa đến tận nơi cho họ hay là giúp họ về vật chất thôi, mà còn an ủi họ nữa. Bởi vì có những người quá đau khổ, khi người thân họ bị bệnh rồi chết, không được gặp lần cuối cùng, chỉ nhận được mỗi hũ tro thôi. Đấy. Chúng ta thấy không? Họ đau khổ lắm và đôi khi họ chỉ muốn tìm cái chết. Bởi thế nên chúng ta không thể nào mà giống như cái người luật sĩ hỏi Chúa ai là anh em của tôi. Có nghĩa là yêu thương, pro-choice đấy các anh chị. Chỉ có những người nào mà thân cận với tôi, yêu tôi, phục tôi, mến tôi và tôi thấy họ dễ thương, tôi thấy họ dễ coi thì mới là anh chị em của tôi thôi. Hay là những người mà tôi làm ơn rồi sau này trả lại cho tôi thì mới là anh chị em của tôi thôi. Còn những người khác thì không phải. Nhưng mà Chúa Giêsu đã lật ngược lại vấn đề là ngươi hay là anh em của tất cả mọi người. Đức Tổng đã nói rất là đúng theo tinh thần của ông. Chúa đặt lại vấn đề với cái người hỏi ai là anh em của tôi. Đó là ngươi hãy là anh em của mọi người đi, thì mọi người là anh em của ngươi. Thế thôi. Đức Tổng đi đúng cái tinh thần phúc âm rất là hay. Rồi cái gì nữa? Cái điều thứ hai cũng phúc âm. Đó là Chúa Giêsu trong khi thương dân chúng, muốn giúp đỡ cho dân chúng, thì các tông đồ thì lại nói là xin thầy cho giải tán dân chúng đi. Có nghĩa là phủi tay. Trách nhiệm không phải của mình. Ai có thân người đấy lo. ai bảo họ khi mà không có dịch, không có làm ăn và không có để dành, cứ ngày nào tiêu hết ngày đó, rồi xì ca nghiện hút, rồi hút rượu, uống rượu, uống nhất, hết tiền rồi bây giờ ráng chịu, chứ ai mà giúp được. Đấy, chúng ta hay có những cái tư tưởng như vậy. Tư tưởng như vậy là mọi ai cũng có trách nhiệm, chứ không thể mà săn sóc cho họ được. Bây giờ tôi đi tu rồi làm sao mà còn tiền đâu mà giúp cho họ được. Nhưng mà không, Đức Tổng lập lại cái ý tưởng của Chúa. Chính anh em hãy cho họ ăn đi, chứ không phải là họ tự lo nữa. Có những người không tự lo được thì bây giờ họ chết à? Mà anh em chứng kiến họ chết à? Đây là đúng là tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco đó. Hai tư tưởng chất chứa ở trong cái thư mục vụ này của Đức Tổng Nguyễn Năng đó, nó đều ở từ Đức Giáo Hoàng Francisco mà em đã chia sẻ với anh với chị đó. Đức Thánh Cha đã nói hết hai cái tư tưởng này rồi. Và trong cái thư mục vụ này, Đức Tổng nhấn mạnh đến các cha xứ. Bởi vì sao vậy? Các cha xứ mới biết được trong giáo xứ của mình, con chiên cũng như không chiên bị như thế nào để mà giúp đỡ. Và Đức Tổng khuyên là hãy huy lực một nguồn lực trong giáo xứ để giúp đỡ các gia đình khó khăn. Và Đức Tổng nói là hãy làm giống như là các dòng tu đã làm, các giáo xứ khác đã làm. Thật sự trong cái mùa đại dịch vừa rồi, chúng ta theo dõi tin tức và chúng ta đã đọc cho nhau nghe, những nhất là dòng nữ đó, họ xông xáo lắm và đã giúp rất là nhiều việc, và để rồi bị nhiễm cũng nhiều, chết cũng lắm. Thế thôi, cha Đức Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh là đấy, mình chỉ cố gắng đi. Cái cố gắng của mình giống như năm chiếc bánh hai con cá thôi. Nhưng mà Đức Tổng nói một cái tư tưởng này hay này, đó là cái gì? Nhưng trong khi chúng ta làm tính chia, đấy, năm chiếc bánh hai con cá làm sao chia cho bằng ấy người, đúng không? Chúng ta làm tính chia thì chúng ta sẽ nản thôi. Bởi vì làm sao mà chia được? Mỗi người một tí tẹo 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 à? Thì vẫn còn đói thôi. Nhưng Đức Tổng nói chính Chúa sẽ làm tính nhân. Có nghĩa là chúng ta hãy tin vào Chúa. Chúa làm tính nhân cho. Chúng ta chỉ cố gắng trong tầm tay của mình thôi. Chứ chúng ta nói tự nhiên thấy dân khổ quá, không làm gì được, chúng ta nản, chúng ta nói thôi chẳng giúp gì họ được đâu, mặc kệ họ, thế là xong. Nhưng không, chúng ta phải làm, không nhiều thì ít, miễn là làm hết sức chúng ta, được bao nhiêu thì được, còn Chúa làm phần của Chúa. Có vậy thôi, chứ còn chúng ta mà cứ thấy khó khăn, không làm, thì chúng ta chỉ có chết thôi. Chẳng hạn như bây giờ đói rồi, chúng ta nói là, ui giời, bây giờ đâu biết kiếm gì đâu mà ăn, nếu cứ ngồi đó chờ chết à. Chúng ta cứ phải lục lọi, chúng phải tìm hỏi, chúng ta cứ phải gọi điện thoại, chúng ta phải làm sao để mà tồn tại chứ. Chứ là sao chứ hễ mà cứ bí là thế là bỏ cuộc. Không được. Cái đấy là bi quan. Phải có tinh thần tích cực và tin tưởng thì Chúa sẽ tỏ mình ra thôi. À, vì thế nên chúng ta thấy ý nghĩa của cái thư mục vụ này rất hay. Từ cái nhan đề của nó, chúng ta đóng cửa nhà thờ chứ không đóng cửa lòng. Chúng ta hãy lợi dụng, giống như Đức Tổng khuyên là chúng ta hãy lợi dụng cái dịp này, cái dịp mà giãn cách này, cái dịp mà đại dịch này, để cho đức ái được truyền nở. Đấy, chúng ta thấy không? Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay đôi chân của Chúa. Và đừng đặt vấn đề ai là anh em của tôi, mà mình phải trở nên mọi sự cho mọi người. Thế là chúng ta tự nhiên làm cho cái mùa đại dịch trở thành mùa phục sinh. Nó đang là mùa chay, mùa chay định, mùa người là khổ sở. Đối với Kitô hữu chúng ta, với đức tin, thì tất cả những cái khổ sở, những cái chay định không có hủy diệt chúng ta, trái lại, nó là phương tiện để giống như Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết. Đấy, chúng ta biến đổi sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Chúng ta lợi dụng cái con COVID này để cho đức ái được trổ hoa. Amen.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mời.